Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nguồn Nước Sống phần 1. Hằng ngày chúng ta thường nghe quảng cáo về các loại nước giải khát trên TV. Mỗi sản phẩm đều nêu bật những tính năng ưu việt của loại nước do hãng mình sản xuất. Nào là giải nhiệt, tăng lực, mát cổ, vân vân. Nhưng không có một loại nước nào dám khẳng định uống nước này sẽ không còn khát nữa. Ấy thế mà một phụ nữ bình thường trong một thôn làng nhỏ bé thuộc xứ Samari kia đã có cơ hội kinh nghiệm điều lạ lùng này. Hôm nay chúng ta cùng nhau xem liệu mình có thể tìm được loại nước ấy để thỏa mãn những cơn khát cho mình và gia đình mình không. Xin cùng đọc Phúc Âm Giăng, chương 4 từ câu 5 đến câu 15. Vậy ngài đến một thành thuộc về xứ Samari gọi là Sikha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Joseph là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp, nhân đi đường mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ 6, một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỡi Chúa không có gì mà múc và giếng thì sao? Vậy bởi đâu mà có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi. Chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Chúa Giê-xu đang trên đường đi từ Giu-đê trở về Ga-li-lê. Khoảng giữa trưa, ngài đến ngồi nghỉ bên một giếng nước thuộc thành Samari. Lúc ấy, có một phụ nữ với chiếc bình nhỏ trên vai đến giếng để lấy nước. Đây là việc không bình thường, vì chẳng ai muốn lấy nước nơi giếng xa vào lúc trưa nắng gắt như vậy. Hẳn là phải có một lý do rất đặc biệt khiến bà này phải đi vào giờ đó. Ngạc nhiên hơn nữa, khi đến bên giếng, Chúa Giê-xu đã chủ động nói chuyện với bà. Vì người đàn ông Do Thái thường không tiếp xúc hay nói chuyện với phụ nữ khi đi ngoài đường. Trong câu chuyện xoay quanh về nước uống, Chúa Giê-xu đã bày tỏ chính Ngài là Chúa cứu thế, nên bà đã tin nhận Ngài, rồi bà vội vàng chạy vào thành báo tin để nhiều người khác có thể đến với Ngài. Điều thứ nhất chúng ta học với nhau ở đây là xin. Câu chuyện bắt đầu với sự chủ động của Chúa Giê-xu, hãy cho ta uống, ở trong câu 7, và sự ngạc nhiên tột độ của bà. Ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Bà ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu, vì chúng ta được biết về cuộc đời của bà qua lời Chúa nói, ngươi có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Câu 18. Qua mấy lời ấy, Chúng ta có thể hình dung cuộc sống của người phụ nữ Samari này. Bà không phải là người được xã hội hoan nghênh, nhất là đối với các phụ nữ khác, vì có thể ai cũng lo lắng liệu chồng mình có thể trở thành khách hàng của bà này hay không. Nơi đâu bà hiện diện là cả một sự đe dọa cho hạnh phúc bình yên của gia đình người khác. Chắc chắn bà biết rõ những cái nhìn dè biểu, những lời miệt thị khi bà đi qua, nên bà lựa chọn giải pháp tránh né bằng cách đi lấy nước vào buổi trưa vắng vẻ, vì không ai muốn đi đến giếng dưới cái nắng gay gắt ấy. Cuộc sống vô vọng của bà sẽ tiếp tục nếu như không có buổi trưa kỳ diệu, buổi trưa đã đưa cuộc đời bà bước sang hướng khác. Từ chỗ Chúa xin bà nước uống, đến việc bà xin Chúa nước sống. Khi Chúa Giê-xu chủ động gặp và nói chuyện với bà, Ngài đã bày tỏ tình thương không giới hạn của Ngài, vượt trên mọi rào cản phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử giới tính, vượt trên mọi thành kiến xã hội, để bà được đổi thay số phận. Ngày nay có phải lúc nào chúng ta cũng vui lòng tiếp xúc, dành thì giờ cho mọi người thuộc mọi thành phần hay không? Hay chúng ta rất dễ dàng làm chứng nói chuyện giờ này qua giờ khác với những người mà chúng ta cảm thấy an tâm? Còn số phận của những người có nan đề hay nỗi tủi nhục khác, chúng ta cũng e ngại như những người chung quanh đang đối xử với họ. Ngay trong gia đình, chúng ta có đối xử với những đứa con ngoan và những đứa con không ngoan cùng một thái độ như nhau không? Xin Chúa đặt trong lòng chúng ta tình yêu không giới hạn của Ngài, để chúng ta có thể yêu thương, sẵn lòng đến với những ai đang cần, dù họ thuộc thành phần nào trong xã hội, và cũng giúp đỡ nhau trong gia đình chúng ta sống trong tình yêu thương đó. Điều thứ hai, đó là cho. Chúa Giê-xu chuyển sang vấn đề thuộc linh với một câu khẳng định rõ ràng: ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. Câu 10. Trong câu này, Chúa muốn bà nhận ra cách để đáp ứng nhu cầu của cá nhân bà. Nhưng bà đã nhanh nhẹn trả lời rất thực tế, theo cách của một phụ nữ trước nan đề, qua câu: giếng thì sâu, Chúa không có gì mà múc, làm sao Chúa có nước để cho tôi? Trong khi trước đó Chúa còn xin tôi cho Ngài nước uống, sao có chuyện khác thường đó được? Chúa Giê-xu đề cập đến nước sống, nhưng bà này chỉ nghĩ đến nước uống. Điều này cho thấy đôi khi chúng ta chỉ nhìn vào thực tế, chỉ thấy nhu cầu trước mắt, nhất là nhu cầu trong gia đình, nhưng chưa đủ thì giờ để suy nghĩ về những nhu cầu cao quý của đời sống đang cần được đáp ứng. Chúa tiếp tục bày tỏ lòng kiên nhẫn trước sự vô tâm của bà bằng lời phán trong câu 13 và 14. Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một manh nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Thêm một lần nữa, Chúa Giê-xu nhấn mạnh, nước ta sẽ cho. Ngài sẵn lòng ban cho, Ngài vui lòng thay đổi số phận của bà. Ngài muốn bà hiểu Chúa yêu thương chăm sóc bà. Nhưng ở đây thật đáng buồn. Thay vì quan tâm đến sự sống đời đời qua lời Chúa phán, bà lại quay về với nhu cầu thực tại. Xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đây cũng có thể là cách thức của chúng ta khi đến với Chúa Giê-xu, chỉ chăm vào những gì thực tế trước mắt, đến nỗi ngay cả khi đón nhận những lời phán yêu thương từ Chúa, cũng không thoát khỏi vòng quay của cơm áo gạo tiền. Nếu chúng ta chỉ đến với Chúa, chỉ để được đáp ứng nhu cầu cơm áo mà thôi, thì thật đáng tội nghiệp, như lời sứ đồ Phao-lô trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 19. Nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ đáng thương hơn hết. Xin Chúa giúp chúng ta và những người trong gia đình nhận biết sự đáp ứng nhu cầu thuộc linh và nhu cầu thuộc thể đến từ chính Chúa. Chúa Giê-xu vẫn kiên trì bày tỏ tình thương đối với người phụ nữ lắm điều tai tiếng này. bằng cách thay đổi đề tài. Hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Câu 16. Chúa muốn chính bà phải nhận ra thực trạng tuyệt vọng. Lần này bà đã đáp chính xác: tôi không có chồng. Chúa xác nhận điều này bằng cách nói rõ thân phận và hoàn cảnh của bà. Ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Một tình cảnh thật là chua xót. Những người chung quanh có thể chỉ biết một phần đời của bà, nhưng chưa ai biết rõ ràng như thế. Dù chưa biết nhiều, mà họ đã quay lưng không muốn kết thân cùng bà, đến nỗi để yên thân bà phải đi lấy nước vào lúc trưa nắng gắt để tránh né mọi người. Thế mà giờ đây, Chúa biết rõ cả quá khứ đen tối cùng hiện tại chẳng tốt đẹp gì của bà. Ngài vẫn kiên nhẫn nói chuyện với bà, muốn bà được uống một loại nước không còn khác nữa. Từ trong nơi sâu thẳm của lòng mình, bà vẫn giữ nỗi niềm khao khát được giải cứu bởi đấng cứu thế, theo cách tổ phụ và dân tộc bà vẫn tin. Nhưng còn phải chờ đợi Ngài bao lâu nữa? Tình thương của Chúa không dành riêng cho người nào, nhưng ban cho mọi thành phần trong xã hội để thay đổi số phận mỗi người. Là tội nhân, nghĩa là chúng ta từng sống trong quá khứ đen tối, Ngài đã đến tìm và cứu chúng ta. Nay đã được thương xót, xin Ngài cho chúng ta sẵn lòng đến với mọi người, dù người đó đang bị xã hội dè biểu xem khinh. Cuộc đời lầm lạc đến đâu, tưởng chừng như không còn phương cứu giúp, nhưng đừng quên rằng với Chúa, Ngài có quyền biến cải, đem con người từ tuyệt vọng đến hy vọng đời đời trong Ngài. Ngày nay, những người làm cha mẹ cần dạy dỗ con cháu mình ngay từ thuở còn thơ, cần có cái nhìn yêu thương cảm thông với những người mà xã hội coi thường hay phân biệt đối xử. Ví như cách cư xử yêu thương tôn trọng, người giúp việc trong nhà hay trao quà cho người khốn khó. Bài học này cho chúng ta thấy tình yêu thương lòng kiên nhẫn của Chúa luôn có đủ cho mọi người. Đây thật là một hy vọng lớn lao, làm thỏa nguyện bao tấm lòng khát khao mong đợi. Xin Chúa giúp chúng ta tạ ơn Ngài về tình yêu, sự quan tâm chăm sóc dành cho mỗi người trong gia đình chúng ta, để chúng ta có thể đem nguồn nước sống của Chúa đến với nhiều người khác đang cần đến. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Người đã sống trong thế gian này mãi muôn đời, người vẫn sống trong mỗi tâm linh đang nhận
thế. Nếu anh biết quay bước an nhàn, thì tình yêu Chúa tha thứ muôn tội và sự sống cha sẽ dư dần đời sống tôi.
Vì Chúa sống, Ngài sống trong con, cho con thỏa vui hát ca ngợi Ngài. Dù lầm lùng nguy khó vây quanh, con luôn vững tin cậy nguồn nơi Chúa. Vì Chúa đã đang thắng thế gian, xua tan tối tăm quyền năng thống trị. Vì Chúa sống vinh quang, cho anh với tôi hướng phước. Vì Chúa sống, Ngài sống trong con, cho con thỏa vui hát ca ngợi Ngài. Dù lầm lùng nguy khó vây quanh, con luôn vững tin cậy nương nơi Chúa. Vì Chúa đã đáng thắng thế gian, xua tan tối tăm quyền năng thống trị. Vì Chúa sống vinh quang, cho anh với tôi hướng phước.